Xin nói trên bài Phật tử rõ là mình đừng cho rằng cái ý thức, cái mạt na thức, cái nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thân thức, tức là nó riêng rẽ, đều tâm ra cả. Nhưng mà khi tâm mình so lo phân biệt, nó mới đặt cái danh từ. Tự rõ không? Đó. Bây giờ thí dụ lại, cái mạt na thức từ đâu ra? Cũng tâm ra. Nhưng mà từ tâm ra để anh soi là anh chấp ngã, là chấp cái ai ra thức đó là thân của mình chấp ngã. Nó bấu luôn đó. Nha. Nó chấp ngã đó, đó. Bắt đầu là tại mình tâm mình khởi ra cái chấp ngã ai ra thức là tâm thiệt của mình. Đó. Thì cái ngã cái này á, thì cái A đa thức mới chấp. Nhưng mà cái A lại đa thức á, Phật tử chỗ nào, cái ngã này là gì? Là cái ngã này là thường thường tôi nghĩ là đồng nhất, bất biến hay là chủ thể. Rồi Phật tử nhớ chỗ này, khi học A thức hay học cái chân từ A thức, có phải là A đa thức là đồng nhất chăng? A thức là bất biến chăng? A đa thức là chủ thể chăng? Mà Phật tử nghĩ rằng mình học đạo A là đa thức, làm sao mình mấy cái cổ đức kêu là A đa thức? Là tại vì cái chủng tử mình gieo có thiện có ác, có sanh có diệt, có thay có đổi, có biến có chuyển, cho nên mấy cổ đức nó đặt là A là đa thức. Nhưng nếu mà trường hợp mình làm Phật làm thánh rồi thì A đa thức nó chuyển thành gì? À, thành đại viên cảm tánh trí. Và cái mạt đa thức, cái chấp ngã bây giờ nó là bình đẳng tánh trí. Thì khi mình được chuyển rồi thì kêu hay là trong ba duy thức học trường bạch tỉnh thức là cái thức, cái vọng niệm được chuyển qua hết rồi, cái ác niệm được chuyển qua hết rồi, thì nó một dòng thanh tịnh lặng lẽ, thanh tịnh đề chủng tử làm thiện tốt. Thì bây giờ trong cái đó là nó nằm trong đó, là khi làm Phật là đang cảm thấy trí kêu chủ thể mới đồng nhất bất biến được. Thì hiểu rõ chỗ khó hiểu nhất là cái anh mạt na thức ảnh si là ảnh chấp ngã, mà tại sao mình không hiểu được? Tại sao cái chỗ này, nếu trường hợp là cái A đã thức đó là cái chân tâm bổn tánh của mình, mà tại sao không đồng nhất, không bất biến, không chủ thể? Phật tử biết rằng chân tâm bổn tánh Phật tánh mình là gì? Là mới là chân ngã. Bởi Phật tử là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tỉnh, Đức Phật cũng chấp nhận vậy. Mà như cái chân ngã, thì cái chân ngã này đó thì có thể nói là gì? Chủ thể là đồng nhất, là bất biến được. Tự rõ chưa không? Nhưng mà cái A đa thức có chủng tử làm như chủng tử sanh diệt trong đó, thì mình không thể nói rằng đồng nhất bất biến được. Vì thế đó cho nên mình mới tổ đức nói rằng trong này nó bắt đầu là nó nằm trong cái phi tỷ lượng. Tỷ lượng này tất nhiên là nó cái sự nhận xét nó, cái hình thái nhận thức nó không đúng. Cái mạng A thức á đâu có đúng. Tự ra không, đó nó sai rồi. Bởi vì trong cái toàn thức này, cái chủng tử lành, chủng tử ác, nó nằm trong đó, sanh diệt thay đổi biến chuyển hoài, mà nó cho rằng nó là chủ tế, nó chưa chủ tế được, mà nó cho rằng bất biến đâu, biến thái thay đổi liên hồi mà, phải không? Cái chủng tử sanh diệt thay đổi luân hồi trong đó mà, làm sao mà bất biến được? Nó đồng nhất đâu được, ta người phân biệt trong đó không ai đồng ai chứ. Bây giờ Phật tử thấy chân tâm muốn tánh mình đồng, nhưng mà mình hiện hữu trên cõi đời này là do cái gì? Do cái gì? Là do chủng tử nghiệp mình. Mà chủng nghiệp từ đâu ra? Được ý thức phân biệt mà ra. Thành ra cái ý mình không ai giống, mà trăm người ngàn ý, ngàn người một tâm. Tự hiểu rõ này không? Trăm người ngàn ý, không có ai giống ai hết chứ. Cho nên mặt mũi nhìn không ai giống ai hết chứ. Được rồi, do cái lý do cái chủng tử luân hồi mình, cho chủng tử cái từ ý mà ra, nó rõ ràng, hết sức rõ ràng, thì nó sanh diệt, nó thay đổi biến chuyển trong đó. Khó hiểu nhất là cái mạt na này, nó cắt cấu cái anh ai đa thức, nó làm chủ tại của nó đó. Tự rõ hiểu là ý chưa? Không hiểu nắm nguồn gốc này, Phật tử khó hiểu cái này đó. Đọc kinh phớt qua là thôi bỏ rồi đó. Và Phật tử có lý do đó đó. Thì nó lại, thì khi mà cái ý thức này nó khởi tâm, nó phân biệt, nha, nó khởi tâm tính toán, cho nó đó là nằm trong cái tỷ lượng. Nhưng mà Phật tử biết cái tỷ lượng, chân tỷ lượng và tạo tỷ lượng, tất nhiên là phi lượng, phi tỷ lượng. Phi lượng là nó khởi lên, nhưng mà cái suy xét, nhận xét nó sai lệch thì nó một phi tỷ lượng. Còn đôi khi nhận xét đúng được chứ. Bây giờ Phật tử, bây giờ xin nói Phật tử tu tà trì nè, mình nói cái ý thức phân biệt không phải là chân tâm, nó tự vọng. Nhưng mà mình nghe câu này bên Duy Thức Học cũng có nói đó, cái ý thức này á, chứ nó lợi ích cũng vô chừng, mà nó hại mình cũng vô kể. Ha, thành ra mình tu tập cũng dùng ý thức, chứ mà tự không dùng ý thức sao được. Là thật, bước đầu tu là mình phân biệt so sánh được, mình phân biệt điều nào thiện, điều nào ác, phân biệt điều nào xấu, điều nào tốt, điều tốt mình làm, điều ác mình bỏ. Thì nhờ cái gì? Nhờ cái ý thức. Thấy không? Công nó đứng đầu, mà tội nó di khôi, tội nó cũng dưới. Công nó cũng phải ý thức đứng đầu, tự không có bỏ được à. Phải không? Trên cái đường tu tập phải dùng ý thức, chứ nói ý thức phân biệt mình bỏ không được à. Bây giờ ý thức là cái biết, cái giác biết này nó cũng quan trọng lắm. Thành ra bước đầu tu mình phải nhờ cái ý thức này để phân biệt. Nhưng chứ nói tự cái ý thức này là từ đâu ra, cái gốc là đâu? Tâm đấy, thì nó nhớ rõ đừng kia, nó khác. Anh nào đâu khác, anh nhảy vô làm ý, không có. Đó là tâm đấy. Nhưng mà tâm mình thì cho nên mình khởi tâm phân biệt, mình nhờ dự dụng mình biết đúng cách là được. Để mình trở về chân tâm trọn vẹn. Mặc dầu ảnh nhảy ra, ảnh phân biệt vậy nhưng mà cũng được. Thế nhưng mình phân biệt thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào phải, thế nào quấy. Chánh là theo tà mình bỏ, phải mình sống đó là rồi cái quấy mình bỏ. Được chứ, thấy không? Nhưng mà cái lỗi ảnh nè, ảnh mê làm, ảnh chấp tấm, ảnh sai tấm, ảnh phân biệt rồi cái lệch lạc. Vì ảnh mê làm, cho nên cái chánh ảnh cho là tà, cái phải ảnh cho là không phải. Thấy không? Rồi anh phải theo cái mê làm của anh, thì bắt đầu anh mang làm tội làm tình nè, mới đau khổ nè, mới sanh tử luân hồi, là do cái sự nhận sai lầm. Thành ra không khéo bắt đầu là cái anh này làm tội nè, phải không? Đó, cho nên là nếu anh này anh so sánh mà lệch lạc đó, anh ta kêu rằng phi tỷ lượng. Tự nắm rõ cho nào tới thôi. Ký thức là Phật tử nghe thường rồi, chứ nói ví dụ tiếng nghe thường đó. Nhưng mà nhận xét đúng là mới là chánh, đúng tỷ lượng, chân tỷ lượng. Nhưng mà mình nhận xét phân biệt rồi mình theo cái lệch lạc, cái phân biệt mà lệch lạc mê lầm, mình chạy theo lệch lạc mê lầm này kêu mình phi tỷ lượng, là tờ tỷ lượng, nó cũng phân biệt, nhưng mà tờ tỷ lượng thế là phi tỷ lượng à. Là mình phải thí dụ cái Phật tử mà từ học hỏi rồi biết rồi, bây giờ nó qua cái này thì Phật tử có thể dễ nhận được nghe, dễ nhận được. Có cái nào hơi tối nghĩa không? Thì tối nghĩa hỏi thêm cái gì cho rõ ràng, Phật tử nói thêm nó đi, chứ dạ, trình bày cho rõ ràng thêm chút nữa cho Phật tử nhận định như này. Đó, bây giờ sẽ nói Phật tử nó cũng từ tựa theo, bây giờ nó nói qua vấn đề mà Phật tử nói qua vấn đề mà biến kế sự chấp rồi y tha khởi duyên thành thật nha. Bây giờ cái này cũng nằm trong cái từ của duy thức học thôi. Bây giờ sẽ nói Phật tử nghe, mà Phật tử học cái vấn đề mà y tha đó thì nhiều cái danh từ cũng khó nhớ, sao mà sư muốn nắm gốc rồi sư muốn Phật tử đơn giản. Phật tử đơn giản quá vấn đề nha, bạn chùa tử dễ nhớ chứ không gì. Bây giờ sẽ nói rằng nè, cái y tha này có thể, nếu mà nắm nó có thể là tạm gác bỏ y tha, cái danh từ y tha lên đi nha. Y tha là lấy cái khác để khởi tâm, nương vào cái khác để khởi tâm. Thôi mình lấy nó mới gốc được. Bây giờ mình nói thế này, khi Phật tử nhìn để giảng pháp, nhìn người cây cối nhà cửa đá, mình nhận pháp thế gian này nè, mình thấy những cái cảnh thế gian này mà mình cho là thiệt, cho là biến cái sự thật. Dạ thôi, nói chúng ta học hỏi nhiều mệt lắm. Bây giờ Phật tử là khi Phật tử nhìn sáng thế gian này, chưa nói rất nhiều lần phải không? Mà nếu Phật tử khởi tâm phân biệt nó là so sánh thích ưa lấy bỏ, là cho nó là thiệt, rồi biến cái sở chấp, và cái sở chấp mình bị biến thái, nó lệch lạc, nó mê lầm, nó không đúng rồi. Đó, đó thì kêu biến cái sở chấp cho mình chứ. Thì khi mình làm lạc sở chấp đó, mình làm lạc thì y tha nó khởi lên cho mình cái sở chấp đó, cái y tha nó tiếp theo nên nó khởi lên, nó cho mình khởi lên chạy theo cái cảnh đó. Cái sở chấp này nó là nằm trong cái lệch lạc, mới bị sanh tử luân hồi đau khổ. Đó. Còn bây giờ trong cái khởi nghĩ đó, khi mình nghĩ đến vấn đề mà dạng pháp này nó là duyên hợp, nó là không thật, nó là ảo ảnh, nó như là sao, như bóng trong gương, như trăng đáy nước, cái cảnh định vật như thế này. Rồi y tha nó tiếp theo nó khởi là Đó, khi mà nhận xét y tha nó tiếp tục khởi lên, thành ra cái y tha này nó tiếp cái khác, nó khởi từ y tha này, muốn dùng cũng được, không dùng không cần ấy, không cần thiết nhiều, là nó chỉ tiếp theo duyên kia. Nếu mình nhận xét sai lầm nó tiếp theo cho mình sai lầm luôn, mình nhận xét đúng nó tiếp theo mình cho mình duyên thành thật đến quả Phật luôn. Vậy vậy dễ nhớ không? Như cái thầu mà sư giảng cách này mình trình bày Phật tử coi là dễ nhớ đó, dễ biết đó. Là khi mình nhận xét là cái này Phật tử giảng hoài rồi ai cũng nghe, chứ nếu trường hợp mình nhìn cảnh, nhìn giảng pháp mà mình tư duy, mình quan sát nó là thật. Nhưng mà bây giờ xin hỏi Phật tử, cảnh đời này thân mình, thân người giảng pháp thật giả? Giả. Nếu mà giả được vậy là thành đại duyên thành thật là thích thôi. Thế thôi, nằm trong cái đó là cả một cái, nằm trong gọn cái là viên dung trong cái biến thể sự tắc và y tha khởi và thành thật viên thành thật rồi. Đó, vậy thôi nha. Mà nếu Phật tử Phật tử cho rằng duyên hợp là quyển giả, Phật tử không ô nhiễm, không chấp tấm, trở tâm thanh tịnh, thì Phật tử nhập tâm là viên thành thật, có gì đâu. Đó. Mà nếu Phật tử cho rằng thân mình thật, thân người thật, dạng pháp thật, thì Phật tử sai đắm trong đó, Phật tử ô nhiễm sanh tử luân hồi, cách xa chân tâm muốn tắm mình thì đau khổ, dễ thôi. Nhớ chưa, nhớ được chưa? Nhưng mà khi Phật tử học rồi, luôn luôn người ta nói là khi mà tam lượng rồi phải đi đâu với tam cảnh, chứ không thể nào mà tam lượng được cô động ở trong đó, Phật tử không có thể học thêm tam cảnh được. Thành ra bây giờ Phật tử phải học thêm tam cảnh thì tiếp tục cái này tư duy thức học đó. Mà tam cảnh này thì sư cũng trình bày Phật tử tính cách làm sao mà dễ hiểu một chút. Mà chứ nói giờ tam lượng cũng là hơi rõ rõ chưa, đừng có học lại từ tử nào chắc nói cũng hơi lạ nhân từ thôi, chứ còn một số sự thí dụ rồi cũng hồi đó vậy, chứ nói sao giờ trình bày thêm vậy mà cái lạ nhân từ thôi nha. Từ từ mình làm quen. Mà như vậy Phật tử có khái niệm rằng hơi rõ rõ chưa, hay là còn mù mờ quá thì làm ở thế gian. Thành ra cái tỷ lượng này có chân tỷ lượng chứ không phải tỷ lượng xa hết, nhưng mà trong đó có quán chiếu nữa, có cái ý thức nằm đó, mà ý thức phân biệt đúng cách, tinh thần bất nhã, tự rõ không? Tình trạng nó cũng vậy thôi chứ không phải là khác đâu, chỗ nào mà khác nhiều đâu. Thành ra khi mình tu tập đúng cách rồi thì nó gom vào đó hết trơn à, nè ha, nó gom vào trong ý thức, thiền quán chiếu tinh thần bất nhã mình, cái đó kêu chân tỷ lượng. Còn mà tợ theo phi tỷ lượng hay tợ tỷ lượng, đó là mình quán chiếu theo cái mê làm của chúng sinh, ha, mình nhận xét theo mê làm của chúng sinh. Đó là vậy đó. Thì muốn nói là được. Cái hiện lượng là bất tử cái gì, làm sao mà chưa nói thường đó, là hoài nói hoài gì, làm sao mà thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, ngửi chứ ngửi mà thôi, được là không có ý thức phân biệt nó gì. Mà cái này là thấy như thật với giảng pháp đó, thì cái hiện lượng này nó không có pha cái tỷ lượng vô nữa, mặc dù chân tỷ lượng cũng vượt qua luôn, tự nói không. Mà điều mình nhớ rằng cái chân tỷ lượng mình phải học đấy, mình phải học cái tinh thần bát nhã trước, chứ không thôi cái hiện không khéo cái hiện lượng mình nó lệch là xuống, nó lệch là khi mình mặc dầu trực tự tánh nó trực giác trực ngộ thẳng cái giảng pháp, nhưng mà nó cái mê làm nó nằm đúng nó thiệt, vì cái hiện lượng này nó không có đòi hỏi cái cách gì cả, cái cách nhận thức của nó là bây giờ nó quyện cái tâm nó trực nhận ra được, nhưng mà cái mê làm nó còn đó, nó cho thiệt là bắt đầu là phi hiện lượng rồi. Mà thấy như thật đó, thì bởi vì nó nói là thấy thế mà từ tâm mình chiếu thẳng ra và thấy như thật. Cho nên cái thiện lượng này có thể là ông Israel tiêu nói là cái đang là đó mà tư. Cái đang là đó là cái từ tâm mình đó. Cái đang là cái hiện thực như đây, không có tâm phân biệt, không có tâm vọng. Nhưng mà chưa muốn thêm cái này nhờ học cái hiện lượng này, Phật tử biết thêm cái là khi mình đừng có thấy chỉ thấy mà thôi, mà nó thật là đúng trọn vẹn đâu. Khi thấy chỉ thấy mà thôi mà mình mê là mình cho là thiệt đó, thì bắt đầu là nó lệch rồi đó, cái phi hiện lượng rồi đó, rõ không? Đó là tự rõ đó. Vì cái đó là mình nó tắt đó, mà đứa này duy giáo tự nó thấy chỉ thấy mà thôi, nghe mà thôi, đó nó tắt đó. Mà không có trình bày cái này, nếu trường hợp mà có khi mình mê làm vẫn thấy chỉ thấy mà thôi, không có ý thức, mình thấy thẳng đó rồi không ý thức, nhưng mà tiềm ẩn trong đó mình cho thiệt là được. Ha, đó rồi bây giờ qua cái tỷ lượng cũng vậy, mình quán chiếu bát nhã cũng được, nằm trong cái ý thức đó, thấy không? Đó mình phân biệt tách bạch giảng pháp, mình tránh bạch đúng cách là bắt đầu là chân tỷ lượng, mình nhìn Phật tử luôn luôn rồi nhớ lòng trong bát nhã đó nha, phải không? Lòng tinh thần bát nhã đó. Bây giờ đến tam cảnh, tam cảnh là tánh cảnh, đới chất cảnh và độc hạch cảnh. cái Phật tử từ đó nó mệt, phải không? Mà bây giờ Phật tử thấy rồi, mà tiếng Việt tam cảnh là tánh cảnh á, đâu phải tánh cảnh ngay đó là ngừng đâu. Rồi bên vô tích học mình ta phân biệt cho nó rõ, nó đi cái tâm mình nó hiện lên, bắt đầu nó chia ra đủ thứ, đó là vô chất tánh cảnh, rồi hữu chất tánh cảnh nữa, có thêm cái từ nữa, rồi đất đế chất tánh cảnh, rồi điểm thứ ba là độc ảnh cảnh. Mà độc ảnh cảnh một mình nó thôi đâu, hữu chất độc ảnh cảnh và vô chất độc ảnh cảnh nữa, nhớ nổi không? Mà Phật tử nếu mà giảng ra Phật tử mà không có thí dụ, hay là những cái cũ mà sư móc ra đằng cho Phật tử thí dụ đây, thì Phật tử cũng khó nhớ. Nhưng mà sư là bây giờ mình cái phương cách mình giảng dạy mình trao đổi nó mới chút đi, cho nên làm sao dễ nhớ thôi, phải không? Hiểu ý được thôi, cái nào học đạo hiểu ý thôi đó, đọc kinh để cầu lý thôi, chứ mình không đòi hỏi cái bổn cũ phải đọc từ lời từ văn, rồi bây giờ nói ra Phật tử rồi không hiểu là ích gì. Nên bây giờ mình giảng này mà tánh cảnh đây, bây giờ tam cảnh hay bây giờ trước rồi điểm nhất là tánh cảnh, thì bây giờ cái tánh cảnh này sao đây? Tánh là gì? Tánh là tâm cũng thế thôi, Phật tử biết không? Tánh tâm nó cũng vậy chứ gì. Bây giờ cảnh là sao? Dư hữu rồi, có tướng rồi hả? Khi mà cái tánh thì có tướng không? Không, cái tánh là chân tâm rồi, có tướng đâu. Nhưng mà ảnh gì? Ảnh dư hữu là có tướng là cảnh. Bây giờ hiểu không? Cái đó mình học lại hoài gì, phải không? Cái tâm chân tâm mình có năng sanh, họ tưởng không, chân tâm muốn tánh mình là cái bốn đặc điểm, là trong đặc điểm của nó có năng sanh, hay là Phật tử là học thường thường là chân không diệu hữu, không có chân không cô động đâu. Thì bây giờ duy thức học ta luôn luôn á, bởi vì Phật tử là pháp tướng, lấy cái pháp tướng mà giảng, và tự nhiên là cái hình tướng có hiện hữu đây, nhưng mà pháp tướng luôn luôn là đồng đến pháp tánh. Thì bây giờ mình hiểu được vậy rồi, thì bây giờ mình hiểu một lần ví dụ tánh cảnh này rồi. Tánh cảnh là bây giờ mấy cổ đức muốn nói rằng chỉ mình tâm đó, chỉ mình cái tánh là cái chân không đó, mà nó hằng diệu hữu, nó năng sanh, được không? Đó là từ biết rằng chỉ mình cái tánh cảnh này là muốn chỉ cho mình làm sao, là mặc dầu lý đó nhưng mà hay sanh sự, lý nó hay sanh sự, sự từ lý mà sanh, dạng pháp này từ bản chất thanh tịnh hay là bổn tâm bổn tánh mình tạc sanh. Hiểu được ý đấy chưa? Thì bây giờ cổ đức về học nhà, những nhà dưới đức học mình nói cái gì vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh, thì bây giờ mình muốn hiểu làm sao mà vấn đề cốt ý tổ nói mình vô chất tánh cảnh là thế nào, hữu chất là sao, tại sao tánh mà có vô hữu nữa đây, phải không? Thì quý Phật tử nhớ chỗ này là bây giờ ngài muốn nói rằng chia hai mặt, là bây giờ chỗ nhận xét của mình bị cái chỗ là cái hình thái, cái nhìn, cái sự nhận thức của mình, thì bây giờ ngài chỉ cho mình thêm cái mình cách mình nhận thức cái vô chất tánh cảnh. Cái vô chất này là muốn chỉ gì? Cái vô chất là cái chất này không, là chỉ cái chân như cái bổn tâm bổn tánh, cái chân như mình, nhưng mà đã rằng nó có tánh cảnh. Vô chất là cái chân tâm bổn tánh mà không hình tướng, không có cái hình tướng, không có màu sắc, vì hiểu vô chất không? Thì bây giờ dạy mình quán xét từ chân tâm, từ chân không mình mà nó ra cảnh, mặc dầu mọi cảnh thế gian này có hiện hữu đó, có cảnh đó, nhưng mà từ bản thể vô chất, tượng nghĩa là chân không, phải không? Đó, từ cái chân tánh mình mà nó hiện lên cảnh, từ chân tâm tánh mình mà quán xét ra. Bây giờ hữu chất tánh cảnh là mấy chỗ của chúng mình, từ gì? Từ cảnh mà quán xét vô. Vậy thấy cái gì? Bây giờ mình thấy cảnh, thấy cây, thấy có nhà cửa, mình mới tư duy coi sao mà có, từ đâu mà có nhà cửa đất đá, từ đâu mà có mình, từ đâu mà có chúng sinh, từ đâu có dạng loại, từ đâu ra? Có cảnh này nó nhờ gì? Bổn tâm bổn tánh. Nếu không có bổn tâm bổn tánh mình không có dạng pháp, không có chúng sinh không? Mà Phật tử có chỗ khác, mà chỗ khác là Phật tử nó là pháp giới tính. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật thường thường nói có pháp giới tính, là cái tính của pháp giới. Thì cái này dùng chung cây đất đá nhà cửa gì cũng pháp giới tính bình đẳng hết. Nhưng mà Phật tính là mình thường thường là chứ Phật tính là để thường thường chỉ là người, hay là bản thú là cũng tạm được, nhưng mà là Phật tính thường chỉ là người hàng vì 10 người có cái kiếp này có khả năng tu làm Phật thì kêu là Phật tính. Nhưng mà cái chữ chung á, cái bản gốc chung là pháp giới tính thì đúng hay pháp tính là chung hết. Dầu Phật cũng pháp giới tính, mình cũng pháp giới tính, vạn vật pháp tính, cây cỏ pháp giới tính, đất đá cũng pháp giới tính được. Nha, đó. Thì bây giờ cái tánh cảnh này, cái hữu chất và vô chất thì có hai cách quán xét, chỉ mình quán xét thôi. Bây giờ mình nhìn dạng pháp thế gian, bây giờ mình nhìn nó chắc từ đâu ra thì bắt đầu mình nhìn từ gì? Từ gốc chân tâm mình mà ra. Phải không? Chân không dự hữu. Đó, từ gốc tâm mình ra. Bây giờ mình quán xét cách thứ hai là hữu chất tánh cảnh, là mình thấy cây, nhà cửa, đất đá, bây giờ mình quán trở vô. Phải không? Cây cối nhà cửa thì mình người từ đâu ra? Mặc dầu có cảnh đây nhưng mà từ thì bản thể gốc mà ra. Từ ngoài quán vô. Hiểu không? Chân không mà diệu hữu. Và vô chất tánh cảnh. Mà diệu hữu là chân không, diệu hữu tức chân không là từ ngoài quán vô. Không tức thủy sắc. Là gì? Từ vô chất tánh cảnh mà quán ra không thủy sắc. Sắc tức thì không. Từ gì? Từ hữu chất tánh cảnh mà quán vô. Có hiểu không? Tự nghe nhìn từ mệt chưa? Thì cái này là quán rồi, chỗ này có quán xét được tự chỉ nhiều lần rồi chứ đâu phải một lần này đâu. Nhưng mà tánh cảnh là vậy đó, tánh cảnh rồi hữu chất của hữu chất là vậy đó. Chưa trình bày như vậy Phật tử có thấy khó hiểu đúng không? Dễ hiểu chứ được, mà là không tâm trường hợp mà Phật tử ít học về tâm quá thì chuyện đó là cái chủng tử mình mới quá, mình chưa thể là nhập được liền được đâu. Thì sư mong rằng nếu Phật tử chưa có cơ hội học về tâm nhiều đó thì Phật tử sẽ học thêm để gieo cái chủng tử này. Phật tử biết không? Chủng tử Bát Nhã không có đó, là mình không có vô nhập chỗ này. Nói như Bát Nhã là mình làm như mờ mờ ù ù cà cà không, nghe qua rồi chẳng biết cái gì, khó hiểu quá. Nhưng mà sự thật tại mình không có chủng tử đó. Còn người nào nghe mà nhập tâm liền, mà rõ ràng liền, vui tươi liền đó, là mình biết rằng mình có chủng tử Bát Nhã, có chủng tử. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật có nói này, khi mình nghe cái tứ cú kệ, nghe được một cái câu văn ở trong kinh Kim Cang, là mình hiểu được, nhận được, tin được, hành theo được, là mình biết rằng mình có hầu hạ chư Phật, gần gũi chư Phật trong vô lượng kiếp rồi. Nghĩa là có thể trong là vô lượng chư Phật rồi, mình hầu hạ gần gũi, mình mới nghe cái Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã, mà mình nhận được, rõ được, tu theo, chứ không phải đâu. Mà Kim Cang Bát Nhã cũng là tự giờ cái nằm trong cái duy thức chỉ về tâm đây chứ không có gì lạ. Mà Phật tử nghe được, hiểu được, tu được nữa thì Phật tử có căn lành nhiều đời kiếp. Còn mình chưa rõ ràng thì mình biết rằng cái giống mình cũng hơi hơi thôi. Bây giờ có thể là mình gieo hay là gieo ít thôi, bây giờ mình gieo thêm hả? Chứ suy nghĩ rằng suy giảng bây giờ chứ chưa chắc giờ ai mà thấm nhập rõ hết cũng nói. Nhưng mà có một số suy nghĩ rằng cũng có một số lớn nhiều hiểu được chứ, thấy không? Bây giờ mình nghe nhiều lần cái chủng tử chị tâm. Bây giờ tử rõ vấn đề mà bánh cảnh được phải không? Rồi bây giờ nói qua cái đới chất tánh cảnh. Đới chất là cái này cũng nằm trong ý thức thôi. Cái đới chất này không phải là cái thực chất. Tử đó không? Đới chất tánh cảnh này là cái tánh nó ra mà mình hiểu nó hơi lệch rồi. Mình quán xét nó lệch, nó hơi mê lầm rồi, là cái đới chất tánh cảnh này đó, là bắt đầu là qua cái ý thức rồi. Qua cái ý thức là khởi tâm phân biệt rồi. Cái ý thức mình dùng, diệu dụng ý thức là nó đới chất tánh cảnh rồi đó. Mà đới chất tánh cảnh này là chân đới chất tánh cảnh đó. Thì bắt đầu mình ý thức phân biệt mình mà đúng, khởi tâm, khởi ý nghĩ, khởi tư tưởng mình phân biệt được, mình theo cái đúng. Còn mà đới chất cảnh này mình theo lệch ý thức khởi ra phân biệt, lệch lạc thì bắt đầu là nó đạt rồi. À, bây giờ qua cái đọc cảnh cảnh nó vậy. Cái đọc cảnh cảnh là đọc là gì? Đọc là như là đơn độc cô độc, phải không? Đọc ảnh là ảnh hiện, cảnh là cảnh hiện tướng, có gì đâu. Tôi chỉ giảng từ lời tôi dễ hiểu thôi không? Đó thì bây giờ cái anh nào mà đọc cái đọc cảnh cảnh này do đâu? Do cái ý thức thôi. Nghĩ không? Cái ý thức này mới có đọc ảnh cảnh thôi. Còn mấy cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó không có cái gì này. Bởi vì đúng ra cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mình nói mấy cái thức kia từ nó đi ra, có tưởng không? Nhãn thức tiếp xúc với sắc trần, ủa là nhãn căn tiếp xúc sắc trần là nhãn thức. Bây giờ nhãn căn mà tiếp xúc sắc trần, căn mắt bây giờ mình thấy ra cái sắc trần, thấy nhà, thấy cửa, bị giặt, à, đó là sắc trần, là nhà cửa giặt. Nhãn căn mình tiếp xúc với sắc trần ra cái gì? Cái nhãn thức, thì cái biết, cái biết của giác quan thấy. Nhưng cái anh biết mà tại sao anh biết được là do gì? Anh biết thức, anh thò vô đó, chứ không có đâu xa lạ. Chứ mà tử đựng nó, cái nhãn căn mà tiếp xúc sắc trần, cái người ta nhãn thức là vô cái ánh mắt anh thấy gì riêng rẽ đâu. Nhưng mà cái thức này xin nói một tử, từ đâu ra? Tâm ra, tâm ra. Rồi bây giờ thì cũng cái nhãn căn nó có phân biệt được cũng gì, thì cũng tâm chứ đâu nữa. Mà tử thấy không? Nhưng mà bây giờ khi ảnh ra rồi, mình mê làm, mình không học đạo, mình không hiểu biết, ảnh phân biệt rồi, ảnh phân tách ra cái mê làm đó, ảnh cho đường thiệt, ảnh chạy theo sống đường mê làm ô nhiễm đó, thì bắt đầu là bây giờ cái thức biết ảnh nó mê làm, nó làm lạc, là con người không giác ngộ, phải không? Bây giờ cái khi mà nhãn căn tiếp xúc cái sắc trần, mình ngộ tánh thấy, giác ngộ chưa, đúng chưa? Là mình tu theo Phật Thánh cũng tâm, nhưng mình ngộ thấy là mình nhận được tâm mình rồi, mình sống tâm mình rồi, làm Phật gì đó gì đâu, phải không? Thì nó đó là Phật tử nắm chỗ này là gọn lắm, vậy mới hiểu được. Chứ bây giờ mình cứ hồi đó không khéo mình nói sao, nhiều tâm quá ha. Tâm là trăm tâm, ngàn tâm, tâm dữ. Nhưng mà biết rằng cũng từ chân tâm mình mà ra, nhưng mà tại mình sanh sứa, mình phân biệt đủ điều đấy, đủ thứ, cho nên mình mới là lộn xộn với con người, mà lộn xộn con người mình điên đảo nữa, không nói chỗ đó đó. Còn người tâm bình, tâm trí an bình, thanh tịnh rồi thì chân tâm mình nó lộ hiển lộ ra, là thì nó thanh tịnh, nó không có chuyện gì hết, nó không có rắc rối trăm muôn ngàn đủ gì, phải không? Nhưng mà tại mình ra ngoài đời, mình thấy cảnh mình phân biệt tách bạch đủ chuyện mình hết, cho nên mình có buồn phiền đau khổ vọng tâm vọng niệm. Cho nên Đức Phật nói là đúng, chúng sinh có 84,000 phiền não trần lao chỗ đó đó, khổ vậy đó, chúng sinh nó khổ đến nỗi vậy, nên đời là bể khổ đó. Mà đời bể khổ là do ai tạo ra cái khổ này? Do mình, không do ai. Khi mà mình khổ là đừng có than trời trách đất. Sao mình không chịu làm gan nữa, mình rầy mình á. Sao mình sanh đủ chuyện, mày sanh làm tao khổ vậy? Sao mình không dám gan, mình nhận mình là mình cứ than trời trách đất. Trời Phật ơi, con khổ quá, sao Phật không thương cứu con? Đúng không? Thì thôi, bây giờ người đã học đạo rồi, cho người ta vậy đi. Phải không? Nhưng mình học đạo là rõ, là ít nhất mình cũng đầy đủ sự sáng suốt, mình dám nhận mình. Chú Phật tử thấy có một số trường hợp thế này, là tất cả những đạo giáo, những định tu đạo chứ, là học muôn ngàn giảng pháp, nhưng cuối cùng Đức Phật nói là biết mình đủ rồi. Ít nhất phải biết mình. Mà biết mình là biết cái gì? Để biết vọng niệm mình, khởi vọng biết vọng, khởi tịnh biết tịnh, khởi tháng loạn biết khởi tháng loạn, khởi niệm sai lệch biết sai lệch. Đó, được rồi, định biết định, động biết động. Mình nhớ rằng động với tỉnh thì không phải là tâm, cái mà biết động với tỉnh mới là tâm, hiểu rõ không? Biết mình đó, thì nói vậy thôi chứ không nói vậy nào. Nên bây giờ tự cho nó lại cái vấn đề mà đọc ảnh cảnh này á, hen, là đọc ảnh cảnh này là do cái anh ý mới đọc ảnh cảnh, tại anh một mình anh, ha, mà đủ cái phương cách mà mấy cổ đức nó đọc ảnh cảnh á. Thì cái từ này cũng anh ý ra, mà tại vì anh ý nó có cái sự độc lập đó, nó không phải như là anh nhãn nhĩ tỷ thiết thân, thế cho nên mới là đọc anh cảnh, là cái sử dụng cái tâm mình hiện lên là do ý thức mình khởi phân biệt, là do ý thức thôi. Thì ý thức là cái gì? Là mình khởi nghĩ, khởi nhớ, khởi tưởng. Bây giờ sao nó đọc ảnh cảnh này Phật tử thấy nó lạ quá, cái từ lạ Phật tử thấy hơi mơ hồ, nhưng mà sao nói Phật tử này là con mình học rồi, mình cái chủng tử này Phật tử gieo nhiều rồi, và sư cũng nói nó lại nhiều lần là Phật tử khi đi Đà Lạt mình nhớ Đà Lạt, về đây nhớ lại khởi nghĩ khởi tưởng, nghe chưa? Khi đi Vũng Tàu Phật tử về đây nhớ nghĩ nhớ tưởng, nghe chưa? Cái chuyện năm sửa năm xưa bây giờ nhớ lại, nghe chưa? Nghe rồi. Cái đó kêu pháp trần, pháp trần là cái nhà qua rồi mình thấy rồi mình nhớ lại, thì cái đó là kêu. Mà cái mà khởi tỷ khởi nhưỡng khởi tưởng là ai nghĩ ai tưởng, ai mình với ai nữa, là ý thức, phải không? Ý thức Đó là kêu mình đọc ảnh cảnh đây. Hiểu rõ đọc ảnh cảnh chưa? Nó cũng Phật tử nghe học rồi, nhưng bây giờ cái danh từ đọc ảnh cảnh Phật tử chưa khởi cứu ý thức thì Phật tử nghe lạ thôi, nhưng mà cái đó là đọc ảnh cảnh đó. Nhưng mà bây giờ vấn đề mà thêm cái cho rõ ràng, vì mình khởi nghĩ nó có nhiều dạng, thành ra bây giờ của Đức nó cho mình rõ ràng thêm. Thế một cái là như thế nào là hữu chất đọc ảnh cảnh, như thế nào là vô chất đọc ảnh cảnh. Bây giờ bị cái này trong cái ý thức ha, thành ra bây giờ cái phần này không có nổi tiếng ra ngoài đâu, vì mình nhớ lại cảnh mà. Nhưng mà cái hữu chất là gì? Là quý Phật tử như đi vườn thú, trong vườn thú ở thành phố nó có con voi, Phật tử thấy con voi rồi về đây á, mình nhớ lại, thành ra cái vật mà mình thấy rồi, mà bây giờ mình về đây mình nhớ cái vật mình thấy đó, ha, đó là hữu chất, tự rõ không? Đó là hữu chất. Mình đi Vũng Tàu đi phải trước phải sau đến chùa này, mình cái hình ảnh có mình thấy thực là mình về vậy mình nhớ lại, đó là hữu chất. Dễ hiểu không? Hữu chất đọc ảnh cảnh. Mình nói rằng nhớ rằng cái đọc ảnh cảnh là do ý thức ra thôi, không có gì chứ. Nhưng con nói cũng đúng, đúng chỗ cái nhà vô chất cái này nè. Bây giờ cái chỗ không có cảnh mà mình mơ tưởng, không, mình chưa thấy cảnh nào hết trong cảnh, nhưng mình mơ tưởng, hay mình nằm mơ cảnh đó mình không thấy, bây giờ mình nằm mơ tưởng, có thể không nói đó là không rõ ràng bằng cái là mình bây giờ mình đương sống đây, mình cứ mơ tôi đọc chuyện gì đó, có cái bà tiên gì đó thì bà tiên nó đẹp làm sao đó, hay là những vị tiên bồng ra những cảnh đẹp thế nào đó, mình tưởng tượng cái vẻ đẹp người ta mà trong khi mình không thấy, nhưng mình có quyền tưởng tượng được chứ, phải không? Cái đó là vô chắc, mình không thấy mà mình tưởng tượng là vô chắc, vậy thôi chứ không có gì. Bị mình cái ý mình khởi nghĩ, mà tưởng khi nào khởi nghĩ không? Bây giờ tôi khởi nghĩ, bây giờ tôi làm có tiền tôi sẽ xây cái tòa lâu đài vậy, nó có cái vườn tược rồi phải có chỗ nào thanh tịnh để tôi tu tập này kia, mà cái vườn tược mình tôi tưởng tượng nó có không? Không có, nhưng mình tưởng tượng ra, cái đó có thể là vô chất đọc ảnh cảnh được, nhớ không? Nhớ được chưa? Đã vậy thôi chứ không khó lắm đâu, không ý thức không khó lắm, không nên đỡ khó lắm, nhưng mà ít nhất sư không phải là giảng cái gì Phật tử nghe rồi đã có cái chủng tử giống vậy chứ, cái chủng tử có rồi thì bây giờ mình nghe qua là mình nhập tâm liền là dễ. Thì duy thức học mai ra thì mình trình bày trao đổi Phật tử có vậy thì Phật tử mới là có thể thâm lần lần cái duy thức học được, chứ mà duy thức học mà mình học cái theo cái giảng theo cái từ của cái duy theo duy thức là không có khó lắm đâu. Còn Phật tử khi mà đọc duy thức thì ráng tìm hiểu duy thức nữa rồi buông ra rồi là Phật tử khó nhớ vậy. Nhưng mà nhờ mình học cái gì đó rồi bây giờ mình nắm được ý trong duy thức, muốn giảng cái gì, muốn nói đến cái gì của pháp tướng, rồi cái Phật tử học rồi đó mình siêu khơi dậy cái mình học rồi để đưa vô cái từ này nó vậy đó, từ này muốn giảng chỗ đó thì Phật tử hiểu được, phải đó không? Hiểu được rồi lần lần nhớ được, không phải. Bây giờ để có thời giờ để siêu giảng thêm mấy cũng được, bây giờ có Phật tử hỏi thì siêu giảng thêm cái này Phật tử thấy cũng lợi ích nhiều. À, bây giờ sẽ tiếp tục Phật tử muốn nhờ cho học rõ thêm về vấn đề mà duy thức học đều qua ai đa thức. Cái này cái tông tịnh độ của mình rất cần thiết và rất, bởi vì mà tông tịnh độ là phải học duy thức ở chỗ này, nó ăn chỗ này. Là Phật tử thấy cái A là đa thức này nè, thì cái gốc đó, nghe, và kêu ngã Phật tử là cái bản chất của đa thức hay là cái gốc đó. Thì cái bản chất hay là cái gốc đó là khi mà mình tu tập đến mình chuyển ai đa thức rồi nè, mình chuyển là được là bạch tỉnh thức, mà thường thường nói là tới bạch tỉnh thức á, là không phải là cái thức này nó bạch tỉnh, là nó thanh tịnh, nó sáng suốt, chứ không phải là không có gì hết. Tự đi chỗ này phải không? Là khi cái chủng cái A lại đa thức á, danh từ A lại đa thức là trong này, với vị cổ đức mới nói rằng trong này có chủng tử lành, chủng tử thiện, chủng tử ác, chủng tử tốt, chủng tử xấu, tất cả niệm tưởng mình đều gieo trong tàng thức cả, tự đó không? Một khởi niệm là gieo tàng thức. Bây giờ chỗ này rõ, con tự thấy là mấy cổ đức nói chung chung thôi, để cho người thường dễ hiểu là hai bên giai giác này có ông thiện ông ác ghi hết. Mình làm việc thiện là ông thiện ông ghi, mình làm việc ác là ông ác ông ghi. Hai ông này nằm hai bên giai không có bao giờ xa chạy nữa, cho mình sợ. Nhưng mà Phật tử cái hai giai này gánh giác ông thiện ông ác là ai vậy? Là tàn thức mình đấy, không có giờ xa chạy. Cái ông này mình khởi niệm thiện là bắt đầu gieo ông tàn thức mình chủng tử thiện, mình khởi niệm ác và gieo tàng thức mình chủng tử ác, mình gieo trong cái tàng thức vô ký mình, nó vô trong cái tàng thức mình vô ký, làm thiện không ác, gieo hết trong cái chủng tử mình, không có giờ sai chạy. Chứ đúng ra không có ông thiện ông ác nào mà một người mà sanh ra hai người nữa thì biết bao nhiêu chúng sinh. Ai đâu mà được, mà hai gia giác một mình với cái tâm mình là chịu không nổi rồi, bây giờ mình thêm tùm lum nữa làm chi. Phải không? Có đâu. Không có ông thiện ác, nhưng mà Phật tử biết cái chủng tử mình đấy. Mình cái tàn thức mình nó gieo thiện nhân ác. Đó. Thì bây giờ mình khi học đạo, trong thức học chỉ cho mình đó là chuyển cái tâm ác làm cái tâm thiện. Bởi vì có Đức Phật thường thường nói là cái này yếu lý chư Phật. Không làm mấy ác, không bỏ chút lành, từ bi tế độ tất cả chúng sinh, hay là rửa lòng trong sạch. Thành ra bây giờ làm sao mà không làm mấy ác, không bỏ chút lành, thì cái chủng tử thiện mình đó, mình nhớ rằng, Phật tử nhớ rằng, chủng tử thiện, điều thiện, làm việc thiện là nó tương ưng với Niết Bàn. Tương ưng Niết Bàn là có thể là nhập Niết Bàn. Còn chủng tử ác, chủng tử quấy, chủng tử sai lạc là tương ưng với địa ngục, cảnh vô minh địa ngục. Thế không? Thành ra bởi vì Đức Phật nó nắm được cái mấu chốt đó, cho nên mình biểu mình phải làm lành thiện tốt để tương ưng Niết Bàn, để Niết Bàn hiện rõ lên. Cái chỗ này rất quan trọng, xin hỏi Phật tử. Cái chân tâm nó, bổn tánh của mình, tâm bản thể tâm mình, thì trong đó có bản thể gốc, không phải là cái bản thể Niết Bàn. Phật tử chấp nhận rồi, nếu mình tu tập còn trọn vẹn mình nhập cái bản thể Niết Bàn của mình, phải không? Nhưng mà chân tâm bổn tánh mình, khi mình nhập Niết Bàn rồi, làm Phật rồi, có cái bản thể, cái bản chất địa ngục không? Phật tử nhớ rõ chỗ này là có nha. Nếu không có cái bản chất địa ngục thì không biết chư Phật nó dịu dụng sao tôi muốn xuống địa ngục mà không có bản chất địa ngục, không xuống có được. Bây giờ muốn thị lên làm Phật là muốn thị hiện vào loài thú. Bây giờ thú là ba đường ác, sát sanh, ngạ quỷ, địa ngục, nằm trong ba đường ác. Mà nếu không có chủng tử, ngài mất cái chủng tử ra, ngài dịu dụng mà làm thú được, để mình độ chúng đội thú làm sao được. Vậy nha, có chủng tử trong đó, có gấp trong đó, bây giờ mình mượn cái đó ra mới dịu dụng được. Phải không? Đó. Nắm rõ chỗ này. Học về tâm phải nắm rõ chỗ này. Thật ra bây giờ đừng nói là khi mà tôi bạch tỉnh thức rồi tôi sắp sinh sanh, không có cái chủng tử, không có cái bản thể của địa ngục. Không phải, vẫn có nha. Nhưng mà Phật tử thấy chỗ này, bây giờ mình qua cái thí dụ thêm. Hiện nay mặt trời rọi ánh sáng, mình thấy mình ánh sáng có mình hiện tại đây, phải không? Rồi bây giờ khi mà ánh mặt trời lặn rồi, cũng có màn đêm nó phủ vô đây. Cái này sư thí dụ nhiều lần, rất tế nhị mà nhờ Phật tử có thể hiểu được là sư có thí dụ nhiều lần. Vậy thì khi ánh hồi tối á, hồi tối rồi nè, đây là tối ôm phải không? Phật tử chấp nhận chưa? Mà khi ánh sáng nó lên rồi thì bóng tối chạy đâu? Không chứ, nó chỉ hòa mà nó ẩn thôi. Cái ánh sáng hiện lên, cái ánh sáng hiện lên, ánh sáng rõ thì bắt đầu là tạm ẩn ở ngay chỗ ánh sáng đó thôi nha. Nó ngộ đó, cái chỗ đặc biệt. Thành ra hai cái này nó không đối chọi. Mình thì mình cho ánh sáng tối đối chọi nó kỵ nhau, nhưng mà sự thật ra cái bản chất nó không có đối chọi, không đâu. Nó ẩn dung nhiếp trong đó chứ không được nằm dưới trên đó, đúng không? À thì bây giờ khi mặt trời rặn rồi thì cái ánh sáng yếu đi thì cái gì? Cái tối nó nổi ngay chỗ đó, ngay tối lên cho coi chứ. À, ngay chỗ đó thôi. Thành ra vấn đề mà chư Phật hiểu được cái mấu chốt chỗ này rồi á, thì vấn đề mà Niết Bàn địa ngục á, không có gì, không có đối chọi nhau đâu. Không có đối chọi nhau, nó dung nhiếp với nhau, không có đối chọi. Nhưng mà thì ra bây giờ tại sao người đạt Niết Bàn làm Phật làm Thánh là sao? Là bây giờ hằng tỉnh giác. Khi trí huệ sáng suốt của mình nó dịu dụng rồi, nó hằng tỉnh giác rồi, thì cái vô minh mê khổ địa ngục nó cũng nằm tiềm ẩn trong đó, nằm nó có nó hại gì mình chứ. Cũng như nếu trường hợp mà sáng choan, và tại vì mình bây giờ còn cái nghiệp tối sáng, thì thật ra những cái nghiệp mà từ cõi trời tới phương cực lạc thì không có vụ mà sáng tối như mình đâu. Nhưng mà vẫn cái bản chất địa ngục cũng vẫn có, nhưng mà nó nằm cả không nhầm, nó không nhầm là chân ha, nó nằm đó là để như sao Đức Phật nhờ nó mà dịu dụng để độ sanh, nó không có lỗi tội lỗi, nó không có lỗi gì cả. Nhưng bây giờ mình cần nhất mình hằng tỉnh giác, thế thôi. Bây giờ cái thí dụ dễ nhất cho Phật tử biết, bây giờ sợ gì, tại sao mình vô minh đau khổ, là do mình nằm chắc, mình nghĩ lệch lạc, tâm niệm mình sống lệch lạc. Thì bây giờ mình giác ngộ rồi, mình sống thanh tịnh rồi. Bây giờ mà do cái giọng gì bây giờ mình thanh tịnh rồi, mình nói mình niệm Phật rồi, thì mình hằng tỉnh giác là hằng niệm Phật. Thì khi mình hằng niệm Phật thanh tịnh rồi thì cái ảnh phiền não phiền ba giọng nó bắt đầu lần lần nó lặng nè, lúc ở đó. Nhưng mà ảnh lặng nó dung nhiếp trong đó rồi nó không có hại gì mình hết. Phật tử khi mà thanh tịnh hằng tỉnh giác hằng niệm Phật rồi, cái chuyện đau khổ nó không còn nữa, nó tàn ảnh trong đó, ảnh nhiếp trong đó. Nhưng mà nhờ mình hằng tỉnh giác, cái trí huệ mình hằng chiếu soi thì nó sáng choang hoài. Thành ra bây giờ cái chuyện ông, cái anh kia muốn nổi nổi không được. Tự hiểu ý cho này không? Nổi nổi không được. Anh hiện lên hiện không được, mà anh hiện lên cũng yếu ớt thôi, cũng lướt qua. Rồi được thấy không? Thành ra cái những người tu tập khá rồi, cái đau khổ buồn phiền ít lắm. Cái chuyện đó Phật tử dễ hiểu rồi. Mà cái lý do sao lý do là đó. Nè, thành ra mình muốn nói lại là như sư nói nãy, sáu trần không có lỗi, lỗi tại mình ô nhiễm sáu trần, mình mê làm mình chấp đắm, mình làm là mình tự mình làm đau khổ, mình sáu trần đâu có lỗi. Nhưng mà mình tâm mình kỳ không, mình đổ thừa, tôi khổ đổ thừa này đổ thừa kia rồi, nó tại nó chọc tôi không phiền, nó không chọc tôi không phiền. Chứ thật ra mà tại nó không, tại mình tâm dở. Chứ nó chọc tôi mới buồn phiền gì, trên để thanh định rồi nó có làm đâu mà nó khổ. Nó chọc tôi nó tâm nó xấu ra nó tự khổ lấy, nó không biết hả. Mà cái tật mình hay đổ thừa, mà mình không dám chịu trách nhiệm chính mình hết thôi. Thật ra bây giờ mọi cái khổ gì do mình hết trơn. Nó vậy đều phải tự đỡ nhiều tuyệt vời đây này. Rồi bây giờ chúng nói là khi một Phật tử gieo trong cái ta ai thức mình, thì thay vì mình gieo chuyện phải chuyện quái chuyện lành chuyện dữ, cái gì mình cũng ta trong tâm tưởng mình cứ gieo vô hoài, thì bây giờ mình gieo gì, mình lựa một cái danh hiệu Phật danh tự tốt nhất, cái tư tưởng tốt nhất để mình gieo tàng thức của mình, để nó ra cái hộp giống tốt đẹp là hiện hành. Thì ví dụ thêm cái nữa là Phật tử ý niệm được rõ như này, một cái bình nước đục ngào đen xấu, rồi bây giờ cái bình nước nó là đục ngào đen xấu rồi, cái tâm mình nó phiền ba phiền não nhiều, phiền não chướng nhiều quá, cái tâm mình đen rồi, trong ai thức mình chứa cái màu đen. Thì bây giờ thì qua bên kia cái bình mà tích chứa nước đục đen đó, bây giờ mình bỏ vô viên ngọc, bỏ viên ngọc thì cái lượng viên ngọc vô là cái lượng gì, cái nước nó phải tràn ra chút, dơ tràn ra chút, mình bỏ viên ngọc nước tràn ra chút. Thì qua tâm mình, trong tàng thức của mình nó chứa, thì cái hũ nước đen kia bây giờ tạm nó cái tàng thức của mình, phải không? Sư thí dụ Phật tử mới khó dễ hiểu, cho Phật tử hiểu chút cho nó, ai đã thức tu là cái bình chứa nước đục là không, không phải vậy. Tưởng tượng rằng cái ai đã thức là cái bình chứa nước đục là không phải, mình phải khéo hiểu nha. Hả? Thí dụ phải khéo hiểu nha. Bình nước đục bây giờ tàng thức mình là như cái bình đó. Nam mô gì là Phật đang trào ra cái chủng tử xấu. Hả? Bởi khi Phật tử mà mới tu tập rồi thô giọng niệm Phật niệm, nhưng mà giọng niệm quá giọng gió trào ra. Cái bình nước đục là Phật tử bỏ viên ngọc vô rồi nó phải trào ra chứ không trào cho được. Nếu không trào ra chứa đâu, từng nghĩa phải không? Thì chân tâm muốn tánh mình tham sân si mạng nghi tại kiến đủ thứ này, bây giờ mình gieo cái chủng tử trí huệ thanh tịnh an lạc vô, ai đào Phật vô thì bắt đầu nó phải trào ra, thì giọng niệm nó phải ra thôi. Bởi mình niệm Phật mà mới niệm Phật là giọng niệm nhiều vậy đó. Mình bỏ viên ngọc nữa trào lên chút, viết rồi nó viết gì, đây viên ngọc ở trên nữa, đầu nước trào lên.